Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa ban giám đốc nhà hàng Chai Mandala và kính thưa tất cả các vị tiền hữu tri thức. Chủ đề hôm nay chúng ta cùng khảo cứu là sự chuyển nghiệp, giống như là trọng tâm của con đường tu thân tích đức mà Đức Phật đã dạy cho tất cả mọi thành Phật. Nghiệp trong Phật giáo được hiểu như là một hành vi bao gồm hai phương hướng là có ý thức và vô ý mà con người có thể thực hiện qua lời nói hoặc việc làm cụ thể, hoặc chỉ đơn thuần là những ý niệm trong tâm. Cái ngộ nhận khá căn bản đối với khái niệm nghiệp trong Phật giáo là người ta có khuynh hướng cho rằng những hành vi nào có ý thức mới được gọi là một nghiệp, và do vậy bỏ quên đi những hậu quả của các hành vi vô tình mà vốn nó có mặt trong cuộc đời chúng ta như là một cái lưới giăng. Và khi mà mình đã thể đạt hành vi đó thì cái ảnh hưởng của lưới giăng này nó tác động đến người tạo ra hành vi và nó ảnh hưởng một cách trực tiếp với cộng đồng nên mà hành vi cái này có thể tương tác lan rộng, ảnh hưởng ít hay là nhiều. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật phát biểu một câu nói về cái tầm quan trọng của hành vi tâm ý. Nhưng mà cũng vì cái câu này mà nhiều người đã ngộ nhận như vừa điêu. Này các đệ tử, tác ý là một hành động. Khi có tác ý đó thì con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Phần lớn những người chú giải về học thuyết nghiệp của Phật giáo đó bỏ quên cái vế thứ hai và tập trung vào cái vế một, tác ý là hành động. Cho nên đã suy luận theo cái chiều nghịch rằng là hành động nào có tác ý mới gọi là nghiệp. Khi mình nói là một cái suy tư chưa thể hiện qua hành động cụ thể cũng là một hành động, từ đó nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của trách nhiệm đạo đức trong các lối suy nghĩ của con người. Và một cách khác đó, Đức Phật muốn xác định rất rõ đó, ý thức đó chính là đạo diễn của hành vi, lời nói và việc làm. Do đó thay vì chúng ta có khuynh hướng là chữa lửa khi mà các hành vi tốt hoặc là xấu đó đã thể hiện ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, thì Ngài khuyên chúng ta hãy quay trở về với đời sống nhận thức để thấy rất rõ cái kẻ vô hình giống như là một cái nguồn lực bên trong giật cái con lạc đặt là hành động, lời nói việc làm đó mới là quan trọng để chúng ta quan tâm. Ta thử khảo cứu câu nói đó trong bối cảnh của luật hiện đại. Một người lái xe có thể vì ngủ ít, làm việc nhiều, cái cơn ngủ nó phát xuất từ ở trong tâm nó phát ra, cho nên anh ta đã mất sự kiểm soát trong vòng một giây thôi. Kết quả là một người hoặc nhiều người, các công trình xây dựng có thể bị tổn thất và anh ta phải bị ngồi tù. Nếu nạn nhân bị chết thì mức án tù phạt đó theo đó mà được gia tăng. Bây giờ phân tích về động cơ của hành động đó, rõ ràng anh ta hoàn toàn không có một dụng ý xấu nào trong việc giết người. Bằng phương tiện, bằng tổ chức, bằng sự cố ý, nhưng anh ta vẫn phải lãnh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra còn phải đền bù gia đình của nạn nhân một khoản tiền theo luật quy định tùy theo cái gia cảnh của nạn nhân đó. Điều đó cho thấy rằng là cái quy định của pháp luật rất là phù hợp với lời Đức Phật dạy. Và dù là một sự vô tình, nhưng ta không thể nói rằng là nó không có ý, nó không có tác dụng. tác dụng đó vẫn diễn ra như thường thôi. Như vậy khi đề cập đến cái nhu cầu chuyển nghiệp, tức là cái quá trình thay đổi nhận thức và hành động từ tiêu cực trở thành tích cực, từ xấu trở thành tốt, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh, rõ ràng chúng ta cần phải được hướng dẫn là làm thế nào để làm chủ được đạo diễn của tâm. Và trên cơ sở đó, chúng ta mới làm chủ được sự phát ngôn trong các phương tiện truyền thông, và làm chủ được các hành vi của cơ thể, bao gồm hai tay, hai chân, hoặc là những cái biểu đạt ngôn ngữ văn hóa, làm cho người khác có thể tiếp nhận được các cái nguồn thông tin theo cái hệ mặt ước ngôn ngữ và văn hóa nơi chúng ta đang sống. Có ba khuynh hướng phản ứng trước một hành động tiêu cực mà con người có thể chọn lựa hoặc là ứng xử theo, tùy theo bối cảnh văn hóa, tôn giáo, giáo dục và cái lối sống của gia đình mà mỗi người có cái khuynh hướng chọn lựa hoặc cách ứng xử này hoặc là cách ứng xử khác. Tình huống một, có một gia đình người vợ đã mất sớm, cảnh gà trống nuôi con đã làm cho chủ nhân của ngôi nhà này trở nên mệt mỏi, phải làm cùng một lúc hai chức năng cha và mẹ. Hai đứa con trong nhà đó đều là nam, tập tành theo thói quen của cha như là một cái phản ứng mang tính cách là văn hóa gia đình. Sau nhiều lần nỗ lực làm ăn chân chính thất bại, người cha đã rơi vào cái nghiện ngập ma túy và chọn lấy cái con đường buôn bán ma túy đó làm nghề nghiệp kinh doanh. Cuối cùng ông đã bị bắt vì không thể tiếp tục qua mặt được luật pháp. Hai đứa con của ông nó lại có một hai khuynh hướng sống hoàn toàn khác nhau. Người anh hai đó trở thành bản sao gấp đôi của cha ruột mình. Cậu em út đó, thì có khuynh hướng đi ngược lại lối sống tiêu cực mà người cha, do vì thiếu cái bản lĩnh trong việc gây dựng sự nghiệp chân chính, đã trở thành nạn nhân của chính mình. Phỏng vấn người anh đó, câu trả lời anh đưa ra là: vì tôi có một người cha như thế nên cuộc đời của tôi mới ra nông nổi thế này. Khi hỏi người em, câu trả lời là: vì tôi có một người cha bất hạnh cho nên tôi phải nỗ lực làm sao để con cháu của tôi sau này đó không phải than thân trách phận rằng là tôi, tức là cha của chúng, hư đốn như là ông nội của chúng đó. Cho nên tôi nỗ lực thay đổi cuộc đời của tôi bằng việc học và những sự trợ giúp chân chính để làm lại cuộc đời. Cái câu chuyện có thật này cho chúng ta thấy là con người có khuynh hướng là ưa đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc bất cứ ai mà trong tương quan gia đình và xã hội mình có một cái mối quan hệ gắn kết. Trong cái đó theo Đức Phật đó, các hành động đó là do tâm ý của chúng ta làm đạo diễn, và mình chính là người được cái quyền tự do ý chí để quyết định hành vi, lời nói, việc làm, khuynh hướng, lý tưởng, sự nghiệp cho ai khác. Tất cả môi trường sống xung quanh đó chẳng qua cũng chỉ là một cái dữ liệu tham khảo đây, ít nhiều gì có là ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chúng ta. Khi người anh cho rằng vì tôi có một người cha như thế đó, thì người anh được quyền biện hộ cho cái thói quen tiêu cực của mình rằng là trong một hoàn cảnh như thế tiếp xúc với người cha, quan sát, nhìn thấy lối sống người cha, lao động ít, có tiền nhiều, tôi cũng lao theo con đường đó như là một con thiêu thân đó. Và rồi cái tương lai của tôi như thế nào đó, tôi chẳng cần phải bận tâm. Đến lúc nào bị bế tắc lắm đó, và khi phải buộc nhìn lại chính mình đối diện trước luật pháp đó, thì người anh mới thấy rất rõ rằng là cái con đường lao vào lối sống thiêu thân như người cha của mình đó là một sai lầm lớn, như chính người cha mình đã từng bị sai lầm. Thời điểm nhận diện ra sự biện hộ này đó là vô lý, thì hậu quả của những hành động nghiện ma túy, bán ma túy gây tác hại đến bao nhiêu thế hệ trẻ và bao nhiêu hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, đã làm một cái gì đó rất nặng đè lên đôi vai, và người đó cần phải có đến cả một quãng đời còn lại để mà rửa nghiệp. Chuyện đó không hề đơn giản và dễ dàng thực hiện. Nó đòi hỏi đến cả một nghị lực, một quá trình phấn đấu và biết cách để gieo trồng các hạt giống tích cực mang tính cách loại trừ đối lập thì mới có thể thành công. Trong hoàn cảnh đau thương của gia đình, cậu con út mặc dù vẫn bị người cha mình nhòi xỏ bởi lối sống, mặc dù vẫn bị ám ảnh hàng ngày, hàng giờ, hàng giây về lối sống đó, nhưng ta thấy rất rõ rằng là nó không phải là một sự nghiệp. Cho nên là tìm mọi cách để thoát ra khỏi gia đình và tìm một lối sống mới, và cuối cùng cậu ta đã thành công. Như vậy, lối ứng xử biện hộ qua cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay con người đó chỉ là một cái yếu kém của nhận thức bản thân thôi. Chắc chắn rằng nó không thể nào tạo ra một giải pháp để thay đổi tình huống. Và do vậy đó, cái hậu quả ta có thể khó có thể tránh khỏi được. Về phương diện này thì Đức Phật đã xác định rõ trong Kinh Pháp Cú, tức là Danh Ngôn Phật Giải, rằng khi mà một hành động tiêu cực đã đến lúc chín mùi, chủ nhân của hành động dù có khuynh hướng là trốn bằng cách là độn thổ, lặn ngầm xuống dưới biển khơi, vào trong các hang động sâu xa dưới mặt đất, bay lên hư không như là các chiếc trực thăng, thì người ấy vẫn không thể trốn khỏi quả của một nghiệp ác. Cái tiến trình của nhân quả nó nghiêm khắc và không bị lũng đoạn như là luật pháp của con người vốn rất tương đối. Sống trong những nước mà cái nền luật pháp chưa thật sự công bằng theo cái hướng tôn trọng mọi quyền lợi của mọi thành phần, người ta có thể dễ dàng lách luật, qua mặt, và do vậy nó để lại những cái ấn tượng rất tiêu cực ở một số thành phần, rằng là thà tôi cứ sống qua một luật pháp, đến lúc nào đó bị phát hiện ra thì tôi ở tù dài vài năm. Trong thời gian mà sống sai luật pháp như thế, tôi đã trở thành một người giàu kế xù rồi. Cái số tiền đó có thể nuôi cho cuộc đời của tôi, con cháu của tôi lâu dài. Và lối sống trên nền tảng suy nghĩ này đó là một sự tổn thất lớn. Hậu quả của các hành động tiêu cực nó không dừng lại ở cái kết quả dựa vào sự cân đo tính đích của luật. Vì luật á, lệ thuộc rất nhiều vào cái quan điểm của các chính thể trong từng giai đoạn lịch sử ở từng cái quốc gia. Hiện nay đó, nhiều quốc gia đã bãi miễn cái khung hình phạt tử hình à. Nhưng mà những kẻ giết người dầu chịu án chung thân hay là 25 năm như là ở tại Campuchia, không vì thế mà cái tội diệt chủng loài người, chẳng hạn như là của lực lượng Pol Pot Israel, là kết thúc ngay sau cái bản án được thực hiện trong tù. Nó vẫn còn theo đuổi con người chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời có tiếng. Và cái quy luật nhân quả này đó mới chính là cái thước đo chân lý, cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Thấy rõ được điều như thế thì tự động chúng ta sẽ không có tự an ủi mình bởi các hành động đổ thừa, đổ lỗi, an phận chân dân. Và cái nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chuyển nghiệp đến tận gốc rễ của nó. Tình huống hai, đào tẩu khỏi thực tại theo kiểu điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, và nghĩ rằng là mình không còn cái giá trị gì để mà phải lo ngại ngăn cản cái con đường lún sâu trong tội lỗi nữa. Ví dụ như mình giết 3 người cũng đã bị tội tử hình, bây giờ giết thêm 30 người cũng bị tội tử hình, giết thêm 3.000 người cũng bị tội tử hình thôi. Lối suy nghĩ như thế là một tổn thất lớn về phương diện đạo đức, nó trải hoài qua nhiều kiếp sống khác nhau. Và tính cách phớt lờ đã làm cho rất nhiều người nhắm mắt xuôi theo cái khuynh hướng định mệnh mà họ ngộ nhận rằng là có một ông thượng đế hay là các vị thần chủ mạng đã sắp xếp quy định cuộc đời của họ theo một cái công thức A, B, C nào đó. Và công thức đó nó có một cái quy luật tác động chi phối đến cuộc đời của họ, bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Cho nên là mọi nỗ lực chân chính đó, theo những người đào tẩu khỏi thực tại đó, chỉ là trò đùa đành hành đối với Thượng Đế thôi. Và lối suy nghĩ này sẽ làm cho người ta dễ dàng gần như là chấp nhận và không cần phải đặt lại các vấn đề về hoàn cảnh sống, môi trường sống, đối tượng giao tế, là lối sống của bản thân, thể hiện qua các hành vi. Và xem cứ mỗi khi có một trục trặc rồi cứ đào tẩu khỏi trục trặc là xong thôi. Đào tẩu không thành công thì nỗ lực thêm lần thứ hai, giống như là vượt ngục vậy đó. Và cái lối là trốn đạo như vừa nêu không phải là cách giải quyết vấn đề, nhất là đối với những hành động tiêu cực xấu. Trong cuộc đời của Đức Phật có một lần Ngài quyết định đi sang một khu vực mà nơi đó đó phần lớn là những người không biết đến đạo Phật, thậm chí là hiểu lầm về đạo Phật nữa. Và người dân ở đây có cái vẻ rất là hung hãn, lao động tay chân, cuồng tín, dị đoan. Và khi mà có một nhà tâm linh tôn giáo nào mới đến thì họ thường khiêu khích, chống bán, ra mặt. Cái quyết định của Đức Phật đã làm cho thầy A Nan, tức là người thư ký trợ lý của Đức Phật đó, trở nên lo ngại. Và ông đã đến gặp Đức Phật, thưa với Ngài rằng là: Bạch Thế Tôn, Phật pháp do Ngài truyền bá đó, nó đã có mặt khắp mọi nơi rồi, Ngài không phải bận tâm đi đến một cái nơi mà quá nguy hiểm như vậy. Chúng con rất lo cho tánh mạng của Ngài, lỡ mà có chuyện gì thì chúng con sẽ phải ăn hận suốt đời. Cho nên xin Thế Tôn, hãy giao cái việc đó cho những người khác, cái Ngài đừng có đi. Phật hỏi: Này A Nan, thiện chí của ông á thì thầy xin ghi nhận, nhưng mà hãy cho thầy biết lý do tại sao mà trong một cái nghịch cảnh con lại có cái khuynh hướng là đào tẩu khỏi nó. A Nan trả lời đó là cái đáp án an toàn. Cái gì an toàn là vẫn là trên hết. Thì Phật hỏi: giả sử không đến chỗ đó mà đến một nơi khác, có cái hoàn cảnh xấu ở một mức độ khác và cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta, thì phản ứng của ông là gì? Thì A Nan cũng trả lời: dĩ nhiên là con sẽ đi chỗ khác nữa, tìm chỗ nào tốt hơn, an toàn hơn để đi. Và Đức Phật dùng cái phương pháp truy cho cùng á. Giả sử lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ mười cũng gặp toàn là những nghịch cảnh, thì lối ứng xử của ông sẽ là sao? Ai đang nói thì dĩ nhiên sẽ tiếp tục đi. Và Đức Phật kết luận rồi, và rồi chúng ta sẽ không làm được việc gì hết. Theo Ngài, cái khó khăn có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Cái việc nhắm mắt xuôi tai theo hoàn cảnh đó là một sai lầm. Nhưng mà đào tẩu khỏi cái nghịch cảnh đó là một sai lầm đối lập. Nó làm cho chúng ta có cảm giác chấn an thôi. Mà chấn an là một cái cảm giác tự an ủi bản thân mình, chứ không phải là một lối giải quyết vấn đề. Ta tự hình dung cái lối chấn an này nó giống như cái người sợ ma vậy. Đang sợ ma thì họ có khuynh hướng là trùm đầu lại bằng mền, lấy cái gối ôm lại thật là chắc, như thể rằng là con ma là do vì cái mền chùm mà nó không thấy được mình, cho nên mình được an toàn khỏi nó vậy. Chẳng qua là đây là cái cách nhắm mắt, bịt mũi, bịt lỗ tai để gây một cái chấn an nội tại rằng tôi không thấy, không nghe, không biết về cái hiện hữu của một hương linh mà mình nghĩ rằng là có thể hại mình ở phương diện này, phương diện khác. Nhưng nếu hương linh đó đang có mặt thì sự tiếp tục có mặt đó vẫn diễn ra thôi, dù mình có chùm lại bằng 100 lớp mền, đóng cửa lại bằng 100 cái ổ khóa, tắt hết đèn để cho bà không thấy đường đi, và làm bất cứ một nỗ lực gì đó, thì bên cạnh cái sự chấn an này là nỗi sợ hãi thầm kín được gieo trồng ở trong cõi vô thức. Cái tác hại đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Sự đào tẩu đó đó sẽ làm cho chúng ta nuôi lớn nỗi sợ hãi nhiều hơn. Đang khi Đức Phật dạy rất rõ, các loại ma và quỷ không có khả năng hại được con người. Ma và quỷ không thể tác động tốt hoặc xấu đến những người còn sống, bao gồm người thân và người dưng. Ma và quỷ không phải là đối tượng đáng sợ, mà trên thực tế là đáng tội nghiệp, vì họ tiếc nuối tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan cái mà họ chưa ra đi trong tiến trình tái sinh. Cái trì hoãn tái sinh đó đó là một bất hạnh, cho nên họ rơi vào trạng thái là đối khác về cảm xúc, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về vật thực, đối khác về hưởng thụ, đối khác về mọi phương diện như khi mà họ đang còn sống đây. Và đó là một lỗi đau. Cho nên thay vì sợ họ thì Đức Phật dạy chúng ta là nỗ lực giúp họ rũ bỏ được sự chấp trước đó để ra đi. Như vậy là cái việc đào tẩu bằng cách trùm mền không làm cho chúng ta thoát khỏi cái nỗi ám ảnh về ma. Và tương tự, khi có một cái nghiệp xấu nào đó xuất hiện, chẳng hạn như là cái nghiệp thiếu nợ, thì người quỵt nào có khuynh hướng là đào tẩu khỏi địa điểm mà mình đang sống để người ta không phanh ra manh mối của mình, cắt đứt các điện thoại di động, xóa bỏ các account về email và hạn chế một cách giao lưu với những người thân, hạn chế đi ra ngoài để có thể được an toàn trong khoảng một thời gian trốn tránh, chẳng hạn như là Osama Bin Laden sau một thập kỷ trốn ở tại Pakistan cuối cùng cũng bị phát hiện bởi những máy dò thám đắt tiền nhất trên hành tinh của Hoa Kỳ. Cái cuộc đào tẩu đó đó không phải là một lối thoát. Thay vì đào tẩu thì Đức Phật dạy thay đổi cái nghiệp khủng bố, đúng không? Mà vốn nó gây ra cái hận thù, rồi tan tóc, chết chóc, hủy diệt, tàn phá, đổ nát, và bất kỳ một sự đào tẩu nào khỏi thực tại của một nghiệp xấu cũng làm cho tác giả của nó đó phải đền trả trong một giai đoạn khi sức đã cùng và sức chịu đựng, nỗ lực đã hết. Lúc ấy đó thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ trổ ra và làm cho chúng ta trở nên khổ đau nhiều hơn. bất hạnh nhiều hơn. Trong trường huống này thì luật pháp vẫn khích lệ tình trạng đầu thú, hay là tự mình thừa nhận các tội phạm về luật và dân sự mà mình đã gây ra. Thì cái tính chất chính sách khoan hồng đó của luật pháp tại các quốc gia đó đều áp dụng để khích lệ cho một người có nỗ lực hồi đầu. Cho nên là trốn tránh không phải là một giải pháp, mà cần phải tìm ra một cái hướng giải quyết đó một cách khôn ngoan, để ta vừa duy trì được cái sự chịu đựng, mà khác đó, ta làm cho tinh thần của mình trở nên tích cực hơn, năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, để giải quyết các vấn nạn mà mình đã tạo ra. Khuynh hướng ba là đổ thừa cho số phận. Những người có niềm tin vào Thượng Đế Nhất Thần, tức là có một đấng sáng thế đã tạo ra con người vạn vật đó, thì cho rằng là số phận của mình đã được sắp xếp rồi. Do đó là họ không cần có bất cứ một nỗ lực nào để thay đổi, ngay cả trong những hành động xấu. Và lối ứng xử này sẽ làm cho con người dễ dàng biện hộ cho những tội lỗi mà họ gây ra. Và kết quả là dĩ nhiên họ phải gánh lấy nhiều cái nỗi khổ niềm đau, trổ quả ở giữa đời hoặc là cuối đời. Một số trường hợp khác nếu nặng nề hơn đó, thì sau khi hành động xấu đó được thực hiện đó, thì quả xấu có thể đã trổ liền. Cho nên đổ thừa cho số phận đó là một cách biện hộ dở nhất đối với các hành động xấu mà mình đã làm. Với luật pháp của Hoa Kỳ cách đây khoảng 30 năm rúng động bởi sự kiện kẻ giết người dòng sông xanh. Đây là một nhân vật có một cái bất hạnh trong thời quá khứ với mẹ ruột của mình, rồi sau đó là bất hạnh với những người vợ không chung thủy của mình. Từ đó đã khởi ra một cái tâm lý là hận thù các chị phụ nữ. Và đối tượng phạm pháp mà ông nhắm đến là các chị em mại dâm. Trong suốt cuộc đời ông đã giết khoảng 98 phụ nữ. Và sau khi giết xong á, thì các phương pháp thực hiện để tránh cái sự dòm ngó của luật pháp rất là tinh vi. Ông dùng các loại nước tẩy rửa để xóa hết tất cả các cái dấu vết tay. Đem thi thể của nạn nhân bỏ vào trong một cái bọc ni lông, bịt kín lại hai đầu, chở đi những cánh rừng cách xa đó khoảng 500 cho đến 700 cây số vào ban đêm, rồi đào một cái lỗ thả thi thể xuống rồi đi về, sáng mai đi làm tiếp tục. Cái người nạn nhân cuối cùng đó là một sinh viên đại học năm thứ tư, do vì nhà nghèo thiếu tiền học, tập tành với bạn bè xấu đó mới rủ chị ta làm nghề mại dâm trở thành cái gọi. Vì có nhan sắc cho nên kẻ giết người dòng xanh này đó đã ấn tượng ngay từ đầu, mời về nhà trả cái giá cao gấp nhiều lần so với các cô khác. Và ngay trong đêm đó, sau khi hưởng dâm xong đó, thì anh ta đã giết. Và trước khi chết đó, thì cô gái này gào thét lên, mặt trừng trừng lên, vừa van xin, vừa hận thù, vừa cay cú, vừa tiếc nuối rằng là tại sao chỉ vì cái tiền học phí mà mình phải ra nông nỗi thế này. Rồi cuối cùng cô ta chết lằn, chết mòn và hai mắt mở trừng trừng ra. Cái đội ám ảnh đó kẻ giết người này không bao giờ quên được, và đó là cái lần giết người cuối cùng. Và sau đó anh bị bắt. Từ cái thời điểm giết người cuối cùng đó chuẩn bị bắt đó là kéo dài gần mười mấy năm. Và cô này đó thì khi còn sống có một cái trực quan rất sinh động. Cô ta thường nghĩ cái gì là nó đúng cái đó rồi. Cho nên khi chết trở thành một cái hồn oan đó, thì người ta đã tạo ra những cái dấu hiệu để cho cảnh sát trưởng điều tra về nhân vật này đó có cảm giác rằng là mình đang được chỉ dẫn, và phanh theo những cái chỉ dẫn bằng những cái nỗ lực trực quan của hồn ma đó, anh ta đã tìm ra được xác chết của cô, và từ đó tìm ra được thêm vài chục xác chết khác nữa. Rất tiếc là khám nghiệm ADN nó không để lại dấu vết, nhưng mà chỉ còn là một cái nước bọt thôi trên cái xương đó, thì xác định rõ đây là nước bọt của anh ta, nhưng mà không đủ bằng chứng để kết tội. Thì cảnh sát trưởng này đã đến gặp riêng anh và thuyết phục rằng là luật pháp Mỹ cho phép nếu hợp tác với nhau đó thì cái tội tử hình sẽ được bãi miễn, nhưng phải ở tù trung thân. Bây giờ chúng tôi đã có đủ bằng chứng hết rồi, ADN về nước bọt về anh này thì không đủ trình độ để nghĩ rằng cái đó không đủ bằng chứng, và đã hợp tác với tòa án thừa nhận và đã dẫn tòa án đến những nơi mà ta giết, phát hiện thêm là mấy chục cái xác chết khác. Hiện nay anh ta đang ở tù tại Hoa Kỳ và trở thành một người vô cảm. Mỗi năm đến cái ngày tưởng niệm các nạn nhân bị giết đó, thì báo chí đến phỏng vấn anh thì anh cười xong rồi khóc. Người ta hỏi rằng là có phải vì anh hối hận mà khóc không? Anh ta trả lời là không. Tôi chỉ cảm thấy buồn về cái số phận của tôi, là tôi không còn đủ sức và khôn ngoan để tiếp tục giết người nữa. Một số luật sư biện hộ khi được mời để biện hộ cho anh đó, thì khai thác vào cái yếu tố niềm tin cuồng tín về số phận để chứng minh rằng là anh ta có ít nhiều vấn đề tâm thần, nhưng điều đó đã không thuyết phục được tòa án. Vì thực ra anh ta phải là tâm thần, mà chỉ là một cái người có một nỗi đau quá khứ. Tở nhỏ nó bị đá dầm nhiều lần, mẹ anh ta rất là nóng và đánh anh ta nhiều lắm. Đến năm 7 tuổi thì mẹ anh ta bị mất tích. Sau này người ta mới hoài nghi rằng là anh là cái người giết mẹ ở tuổi lên 7. Rồi hai cô vợ đó, cô vợ đầu cũng là một người làm nghề lầu xanh, người thứ hai cũng vậy. Sau này người ta lại phát hiện tại nhà hai cô vợ đó đã quan hệ với một người đàn ông khác, từ đó sinh cái tâm hận thù. Và cái hận thù này đó, anh ta lý giải rằng là số phận của mình như thế, cho nên lao theo cái con đường mà anh ta nghĩ rằng vì số phận đã tạo ta tôi như vậy, cho nên tôi được tiếp tục làm như thế và tôi chẳng có tội gì, vì số phận do Thượng Đế tạo ra. Đây là một trong những cái minh họa rất là điển hình có thật tại thế giới phương Tây, nơi mà người ta rất đồng cảm với những cái tội phạm có gốc rễ từ tâm thần và thường tuyên trắng án đó. Và trong trường hợp này là không. Niềm tin mê tín về số phận đã làm cho biết bao nhiêu người tạo ra nỗi khổ niềm đau, không phải cho chính mình mà cho người thân, cho xã hội, cho cộng đồng. Dù luật pháp của Hoa Kỳ cho phép anh ta được miễn cái tội tử hình, trung thân nay là từ bị giam mười mấy năm, tuổi đã 64 rồi, giả sử có sống thêm 20 năm nữa và chết ở tuổi 84 đi, không vì thế mà các tội lỗi giết gần 100 cô phụ nữ kết thúc được. Và trong thời gian ở tù, anh ta chẳng hề có một cái cảm xúc thay đổi bằng cái nhận thức đúng rằng là các hành động mà anh ta đã làm gây nỗi khổ niềm đau cho gần 100 gia đình đó là xấu. Mà chị nghĩ đơn thuần đó là số phận thôi, những người kia chết cũng là số phận, tôi làm cũng là số phận. Và cứ như thế suy nghĩ thì nghiệp này nó vẫn còn y nguyên, và thậm chí nó có khuynh hướng là gia tăng về phương diện hậu quả. Do đó muốn chuyển nghiệp trong tình huống này thì ta phải thấy rất rõ là số phận hoàn toàn không có thật, nó thay đổi theo nếp suy nghĩ và lối sống của từng con người. Có thể tôn giáo, triết học, văn hóa, phong tục, tập quán, cá tánh, kinh nghiệm sống cá nhân đó góp phần tạo ra cái nhận thức sai lầm về số phận. Và do vậy muốn thay đổi những nghiệp mà nó liên hệ đến cái lối suy nghĩ là số phận đấy, chúng ta phải thay đổi nhận thức. Và thay đổi nhận thức là bước hồi đầu, mở ra một lối sống mới để chúng ta từng bước trở thành một con người hoàn toàn mới. Và đây là cái con đường đạo đức mà Đức Phật đã mở cửa giúp cho hàng triệu con người trong lịch sử phát triển của đạo Phật trên các châu lục. Trong phần thứ hai sau đây thì chúng tôi nói đến là cách chuyển nghiệp. Và để áp dụng cái phần chuyển nghiệp được thành công đó, thì cái điều Phật giáo đó nêu ra có hàng trăm loại nghiệp khác nhau. Chúng tôi tạm chia làm ba nhóm chính này, cho dễ áp dụng. Nhóm một đó là hành vi tiêu cực cụ thể, có thể là bằng suy nghĩ, lời nói hay là việc làm, phạm luật pháp hay là ảnh hưởng đến các cái tương quan dân sự mà vốn đời sống xã hội không cho phép, lên án, phê bình, chỉ trích. Ai bị vướng vào các hành động tạm gọi là xấu như vừa nêu đó thì phải đền tội trước luật pháp, hay là bị những cái phân biệt đối xử về phương diện xã hội một cách rất là tự nhiên. Nhóm hai đó là nhóm nghiệp thuộc thói quen, tức là cái tính cách của hành động nó được tái lập đi lặp lại rất nhiều lần bằng sự chủ ý hay là bằng sự rủ mặt cho số phận. Nó bao gồm các nghề và các cái cơ nghiệp. Nghề đó thì nó nhắm đến cái sự lặp đi lặp lại của một hành vi có chủ ý theo một cái khuynh hướng để phục vụ cho sự sống. Trong khi các cơ nghiện đó, phần lớn nó nói đến cái xấu mà đương sự đó đang tự giam nhốt chúng mình, bắt đầu nghĩ nó như là cái bạn nhện, vì lâu về dài nó như là những sợi dây xích trói buộc, khống chế, thao túng và sai sự chúng ta. Nhóm ba đó là nghiệp mang tính bản năng, không phải do giáo dục mà ra, cũng không phải do môi trường điều kiện hoàn cảnh như là cái nghiệp quán tính hay là nghiệp thói quen mà có. Nó có với chúng ta từ lúc mà mình có mặt ở trong bào thai của người mẹ rồi. Và đạo Phật là tôn giáo duy nhất phân tích về cái loại nghiệp thứ ba này. Tham, sân và si được gọi là nghiệp bản năng. Thế ai là người phàm, người đó có khuynh hướng ứng xử các hành vi của mình đó, nếu không dính dáng đến tham đó thì nó cũng có liên hệ đến sân, không bị sân chi phối thì cũng bị si ảnh hưởng. Và do vậy kết quả là thao túng các hành động của chúng ta sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về phương diện luật và dân sự. Và do đó để chuyển được nghiệp, ta phải thấy rõ được bản chất của từng loại nhóm hành vi như vừa nêu. Cái hành vi xấu mình gieo tạo nó thuộc về nhóm nào, thì cái cách là điều trị và vượt qua nó đó, như là một liệu pháp tâm linh của Đạo Phật đó, mới có thể được xem là thành công. Trong trường hợp nghiệp hành động cụ thể diễn ra trong một thời điểm với một không gian nhất định, nó lệ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và điều kiện của sự việc đang diễn ra. Có thể người tạo ra hành động xấu trong đời sống quá khứ chưa từng có một tiền án tiền sự gì hết, nhưng mà với tác động của hoàn cảnh như thế thì họ trở thành một kẻ xấu thôi. Chúng tôi đã có dịp vào trại giam K20 Quỳ Dùng Trôm, tỉnh Bến Tre 5 lần. Và đã tiếp xúc với khoảng 2.100 phạm nhân, mức hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Đồng thời chúng tôi cũng đã có mặt và thuyết giảng 5 lần tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 100 cây số, cho 5.500 phạm nhân hình sự, mức án từ 5 năm đến chung thân. Tiếp xúc với một số phạm nhân tuổi từ 60 trở lên đó, thì mình mới thấy rõ rằng là không phải người nào đang sống ở trong khuôn viên của trại giam đều là những kẻ xấu ấy. Chẳng hạn có một lần một cụ 70 tuổi, chất phác, hiền lành, trách nhiệm, nhưng mà vì chỉ có mắc nợ đó, chủ nợ đã đến đòi, vụ mùa năm đó bị tổn thất lớn, ông khắc lần khắc lửa, con trai của chủ nợ đó xỉ vả, nó nhận. Hôm đó thì ông đã uống rượu vào rồi, và ông khuyên chủ nợ hãy về đi, tuần lễ sau ông sẽ cố gắng dàn xếp nợ để trả. Con trai chủ nợ làm tới, tát vào mặt ông một cái. Đang trong cơn nóng giận, mặc cảm là một kẻ bị thất bại, rượu đang khống chế, một người đáng tuổi ông của chủ nợ mà bị một cậu bé tán như thế này cảm thấy nhục nhã quá. Cho nên ông đã phản ứng, và cậu chủ nợ đó đã tấn công lại. Vì sức trẻ nó mạnh hơn cho nên ông còn cách nào khác là vào nhà lấy con dao khoai đã đâm. Kết quả là cậu chủ nợ chết ngay tại chỗ và ông phải ngồi tù chung thân. Rõ ràng là cái hành vi xấu này đó không phải nó phát xuất từ một con người xấu về tánh tình, về lối sống, mà trong một cái hoàn cảnh với sự bức xúc cụ thể như vừa nêu, mất kiểm soát do rượu khống chế đã làm cho người ta tạo thành ra tội lỗi đó. Cái tội lỗi đó là có thể thông cảm được, nhưng mà luật là luật. Con cố ý không con cố ý, tự vệ không con tự vệ, khi giết người là phải bị đền tội thôi. Thì trong trường hợp này đó, người đương sự cần phải suy nghĩ rất rõ rằng là giận mất hôn và bị kích thích, bị chọc tức, bị tức khí đó có thể làm cho chúng ta trở thành là một kẻ tội phạm. Do đó hãy cố gắng trì hoãn các phản ứng đang khi đó mình không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt. Trì hoãn phản ứng trong tình huống này đó, trước nhất nó đòi hỏi chúng ta đó là không nên vội phát biểu, không nên vội ứng xử, vì trong cơn túng đó, chúng ta dễ quản trí. Và người Việt Nam đã dùng cái từ cặp đôi đó, túng quản, thể hiện bất cứ một hành động nào trong trạng thái mà mình bị quản trí đó, chắc chắn rằng là về sau này đó, đương sự đó phải bị hối hận rồi. Do đó cái sai của cậu chủ là nói nặng nói nhẹ con nợ, thậm chí cậu ta có thể hành hung vì nghĩ rằng là mình được quyền như thế, hoặc có thể thuê giang hồ, hoặc là những người chuyên làm nghề đòi nợ dục, hăm dọa, tấn công dân dân để cho con nợ phải sợ mà thanh toán nợ cho sớm. Chúng ta cũng không vì thế mà ứng xử sai lầm thay thế vai trò của luật pháp. Cái nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta kiềm chế được mình và thấy rất rõ rằng là những sự hỗn láo hay là hành động sai của cái người sai đó sẽ được luật pháp nghiêm trị. Nếu chúng ta nhờ một luật sư hay là thưa kiện cái việc đó ra tòa án để giải quyết, thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng tái diễn thêm một lần nữa hay là nhiều lần trong tương lai. Còn bản thân chúng ta khi làm công việc này, đừng để cho cái động cơ sân hận đó dẫn dắt mình. Vì dẫn dắt như thế đó, thì từ một vấn đề nhỏ đó, nó trở thành là một cái nghiêm trọng lớn, cái gút lớn. Và không khéo rằng là chúng ta hy sinh mình từ một cái chén kiểu để chọi một cái chén đá, vốn là một sự lỗ lã rất lớn. ý niệm mà không nên dùng chén kiểu để chọi đá sẽ giúp cho chúng ta biết nâng cái lòng tự trọng cao hơn, để không bị những câu nói khích của người khác. Và nhận thức này nó sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi những cái nghiệp trước mắt, mà vốn mình là một người lương thiện. Một lối suy nghĩ khác có thể hỗ trợ rằng là khi mình bị người ta thị phi, phê bình, chỉ trích, cho cái bánh xe, phá đám, ta hãy liên tưởng đến lời Phật dạy rằng là giữa những cái thông tin nói xấu về mình và bản chất của con người mình là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tại sao chúng ta phải bận tâm về nó? Chị em phụ nữ thì dễ bị kẹt vào những cái lối ứng xử bận tâm bởi cảm xúc, cho nên dễ khổ lắm. Và nhất là chị em nào mà cái bàn tay đó nước da nó mỏng lét, máu nó đỏ ửng hồng, các cái đường chỉ chi chít, thì cái mức độ nhạy cảm nó cao gấp nhiều lần so với những người cái da nó quá cứng, đường chỉ quá ít. Nhạy cảm có thể giúp cho một số chị em phụ nữ đó dễ dàng thành công trong ngoại giao, trong đầu tư, trong việc nắm bắt được tính cách của đối tác, để dẫn đến các thành công trong công việc làm. Nhưng mặt khác đó, nó sẽ làm cho mình bị mệt mỏi về cảm xúc lắm. Các cái ứng xử của người khác, những cái biểu đạt, những cái thông tin bằng những kiểu mà ám chỉ thôi, cũng có thể được những người nhạy cảm này tiếp nhận rất nhanh. Và do vậy cái xử lý cảm xúc đó làm cho cái phản ứng cảm xúc kéo theo, dễ buồn, dễ giận, dễ sầu, dễ đau, là những cái kết quả thực tiễn mà chị em rơi vào cái bệnh cảm xúc nhiều đó phải hướng lấy, cho nên rất mệt mỏi, rất căng thẳng. Số lượng các chị em bị tâm thần đó, do những cái bức xúc tâm lý mà ra là chiếm đại đa số, và nó vượt trội gấp 3 đến 5 lần so với người nam cùng khuynh hướng, là một dữ liệu đáng để chúng ta suy nghĩ về hậu quả của cái việc mà chạy theo cảm xúc mà quên đi cái ứng xử làm chủ nó. Cho nên để chuyển nghiệp các cái khuynh hướng về sân hận rồi cảm xúc mà dẫn đến các hành động sai đó, thì chúng ta phải nỗ lực làm chủ lấy mình. Có thể ban đầu thì hơi khó, nhưng mà tập rồi nó sẽ quen đi. Ví dụ như một người nào dễ sân, dễ nóng, gắn kết với cái tánh nhanh nhẹn, thông minh, thì thường nó kéo theo cái phản ứng là kỳ vọng nhiều. Và do đó thấy người khác làm mà không hài lòng, tự động mình khó chịu, khó chịu dễ đến sân, sân nó làm cho mình mất lòng giữa mình và người khác. Và giống như một cái ly đập bể, dù có hàng gắn lệ thì nó cũng còn những vết nứt, chứ không thể là một cái ly đàn. Thì đang khi cái cơn nóng giận nó xuất hiện đó, ngoài cái trì hoãn phản ứng thì chúng ta có thể thay đổi cái không gian. Ví dụ như vợ và chồng đang nóng với nhau, chồng tát cho bạc tay, vợ có thể tát lại, rồi dẫn đến tình trạng thượng cắn chân, hạ cắn tay. Chồng có thể là đi tù, vợ thì mất hạnh phúc. Thì thôi, thấy cái sai của một người nào đó, ta đừng có đổ dầu thêm lửa để chỉ cái sôi nó lớn hơn. Nên mình nhượng bộ đi ra ngoài, nhìn cái cảnh trời xanh, mây bạc, gió thoảng, để tâm mình nó được thoải mái, hít thở không khí thật là sâu để điều hòa được cái nhịp tim, làm mới neuron thần kinh, máu được trao đổi chất. Và do vậy đó, từ từ tự động cái căng thẳng nó sẽ thư lắng, giống như là mình để một ly nước á, các cái bận nhơ nó sẽ tụ lại ở dưới đáy. Chứ còn lúc đó mình nghĩ rằng là ổng là chồng tôi, tại sao ổng làm thế, bả là vợ tôi, sống chung với tôi như thế, tại sao bả làm thế, thì chúng ta sẽ có cái quyền biện hộ rằng là tôi không giận như cả, nhưng tôi được quyền giận người thân. Đây là cái lối ứng xử tâm lý rất nguy hiểm. Mà theo đạo Phật thì chúng ta phải suy nghĩ một cách tích cực ngược lại. Nếu tôi đã hơi đâu giận người điếc lạ, thì tôi lại càng không được quyền giận người thân. Vì thân quá đi, cho nên kỳ vọng nhiều, vì cộng nhiều, cho nên là mỗi lần đau nó cắn nhau nhiều hơn. Và do đó lỡ mà chồng hay vợ, người thân mình có ứng xử sai lầm, nên thông cảm mà bỏ qua. Bởi vì ít nhất ta có những cái tình cảm, tay ấp, chân gối, kỷ niệm, chia sẻ, dìu đỡ, dắt dẫn và đồng hành. Tất cả những cái giá trị đó đó, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là mình rất là cần thiết để tha thứ, và người đó rất xứng đáng để cái việc tha thứ rộng lượng này được thực hiện. Thì chúng ta sẽ trút bớt được cái cơn nóng giận, và do đó ta khỏi bị rơi vào những cái nghiệp giết người, bóc vật. Báo công an đưa tin một tuần 4 lần. Gần đây vợ giết chồng, rồi chồng giết vợ, cũng vì cái sân hận thôi. Hoặc là vì ghen tuông là con đẻ của sân hận. Hoặc là vì cái bực tức, hay là bị nổi hào quang, hay là bị mù quáng vì tài của, hoặc là vì ngoại tình, và hàng trăm ngàn lý do khác. Nó làm cho một người bình thường rất tốt trở thành một kẻ phạm pháp rất dễ dàng. Cho nên là phải cố gắng làm chủ lấy bản thân mình, tìm những cái lối suy nghĩ tích cực để thoát ra cái hoàn cảnh xấu mà mình đang phải đối diện. Trong trường hợp chuyển nghiệp, đối với một đương sự mà cái cơ nghiện nó đã trở thành như là một thói quen, thì cái nhu cầu nỗ lực đó cần phải thực hiện cao hơn rất là nhiều. Nếu như trong tình huống một đó, đó là một cái sự cố hoài ý muốn do không kìm được cái tâm sân, thì trong tình huống này đó, nó có cái nguồn thúc đẩy là lực si mê và lực tham, và cả hai mà đồng hành với một hành động thì cái cơ nghiện nó sẽ có nhu cầu được tái lập đi lặp lại, và được lý giải rằng là tôi như thế ai chịu chịu thôi, cá thánh tôi là vậy, tôi được sinh ra đời với những thói quen như vừa nêu, và những cái biện hộ đó đã làm cho những thói quen xấu bao gồm các cơ nghiện và những cái hành động vi phạm luật pháp đó rất khó điều trị và vượt qua. Nhưng ta cũng cần phải nhận diện để mà vượt qua. Ví dụ như là đối với nam mà nghiện rượu đó, thì gia đình mất hạnh phúc. Và ngày nay đó, Việt Nam là một quốc gia gần như là có cái mức độ có nhiều người nhậu nhất thế giới tính theo tỷ lệ dân số. Và cái sự lạm phát về nhậu này đó đã làm băng hoại cái nền văn hóa giao tế của người Việt Nam xa xưa. Cái trầu, cái cao là đầu câu chuyện, bây giờ cái rượu, cái bia là đầu câu chuyện. Mà khi rượu bia đã vào rồi, tâm đâu còn sáng suốt nữa đâu. Cho nên ký hợp đồng là dễ bị dướng bẫy lắm. Mà nếu lúc đó có những chị em bia ôm, hay là trà ôm, hay là cái gì ôm ôm đó là đổ nợ liền. Cái ảo giác đó làm cho người ta muốn chứng tỏ rằng mình là anh hùng, nhưng mà cho thực tế là anh hùng rơm. Cho nên kết quả đó là sau những cái hiệp đồng như vừa nêu đó đều là những cái tổn thất rất lớn. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất về phương diện đạo đức đã thấy rất rõ rằng là rượu, bia và các chất gây say không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng nó có thể tác động gián tiếp dẫn đến một người lương thiện trở thành một kẻ phạm pháp, như trong câu chuyện một ông lão ngồi tù. Và Đức Phật nói trong các kinh rượu có thể làm cho ta giết người, hiếp dâm, lừa dối, trộm cắp, bạo động và quậy phá, gây biết bao nhiêu tổn thất. Những chuyện đó đó, chứ tôi tin chắc rằng là các anh chị tại đây ít nhất gì trong cuộc đời của mình cũng là chứng kiến vài ba lần, đối với những người thân hay là đối với những người làng xóm, hoặc là xem trên phim ảnh hay là nghe người ta kể về, ở đâu nó cũng có những tình trạng như thế. Đất nước Ấn Độ trên 1.2 tỷ dân, khoảng 700 triệu dân là nghèo cùng đinh mạt diệp, rất mồng tơi đúng nghĩa. Cái nền văn hóa Đạo Phật đã ảnh hưởng tại đất nước này từ ngàn xưa, và nhờ đó nó cứu vãn cho đất nước này rất nhiều thứ về tệ nạn xã hội. Và tại đây đó, rượu đó được quan niệm chỉ có kẻ thiếu tri thức, thiếu đạo đức, kém văn hóa mới hưởng thụ nó. Thuốc lá cũng thế, ăn mặn cũng thế. Khi mà cái việc ăn chay được nâng lên thành một giá trị văn hóa, việc từ bỏ rượu và không hút thuốc được nâng lên một cái tầm nhìn văn hóa đó, thì tự động không ai bảo ai trong xã hội, những người nam gần như là ta không bận tâm nghiền ngập những thứ này. Và đó là một điều rất may mắn cho quý bà là vợ và mẹ trong các gia đình. Cho nên con cái trong các gia đình tản độ ít hư là bởi vì không bị rượu ảnh hưởng khống chế chi phối. Còn tại Việt Nam á, thì giàu làm lớn cỡ nào mà nát rượu rồi đó là đều có cái thói quen gọi là bạo lực đối với vợ của mình. Vì điều đó là một tổn thất rất lớn đối với những người thân thương. Thói quen theo Đức Phật đó, nó có một cái sức sống tăng dần đều. Và bản chất của thói quen nó tạo ra hai sự lệ thuộc. Thứ nhất là lệ thuộc về tâm lý, và thứ hai là nó ảnh hưởng đến các phản ứng hóc môn ở trong cơ thể đó, dẫn đến lệ thuộc về thể chất. Và chúng ta giống như là một con lạc đặc đó, bị thói quen nó giật dây. Rồi thói quen nó sai sử mình thế nào, gần như là mình đầu hàng vô điều kiện này. Bởi vì lúc đó nếu không đáp ứng nó thì mình sẽ cảm thấy bị rai rứt, bần thần, khó chịu, giặt giả, mệt mỏi, đưa đẳng. Và kết quả là phải làm sao bằng mọi cách, bằng mọi giá thể hiện để thỏa mãn được cái cơn nghiện thôi. Ma túy còn nặng nề hơn đó gấp nhiều lần so với rượu. Chúng ta thử quan sát cái một chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc với 120 cây số một giờ. Nếu từ xa có một chiếc xe khác chạy lại thì tài xế của hai bên cần phải hãm phanh. Bánh xe đã dừng mà cái lực chạy đã làm cho cái phần sau bánh xe đó ngã từ tới phía trước, làm cho chiếc xe đó cuộn tới có thể vài chục vòng tùy theo tốc độ. Đó là gọi là quán tính. Và mỗi một cái hành động nghiệp về nghiện ngập đó, nó có một cái lực quán tính mạnh hơn thế nữa. Ngày nay chúng ta có được phước báo sống trong một cái giai đoạn thông tin kỹ thuật số, tìm kiếm được những cái giá trị hay, không cần phải mất thời gian tiền bạc đi nửa vòng trái đất. Nhưng mà bên cạnh đó, cái rác rưởi ở trong thế giới cái vi tính này đó, nó còn nhiều gấp trăm lần so với những cái tích cực mà có thể mang lại cho chúng ta. Cho nên nhiễm vào những cái thói quen xấu đó đó thì tẩy não đôi lúc phải mất đến vài chục năm, thậm chí đến vài chục kiếp mà vẫn chưa hết khỏi cái cõi vô thức. Mà vốn á, nó có một cái sức sống rất là dai đăng đẳng. Và người tu học Phật phải thấy rõ các cái thói quen này để chúng ta không có cố tình nuôi dưỡng nó, đồng loại với nó, dễ dàng với nó. Bởi vì như thế chúng ta sẽ biến mình trở thành một nạn nhân thôi. Thói quen tích cực nó cũng phải trải qua một quá trình đào luyện, nhưng mà không ôn lại nó sẽ rất dễ dàng quên. Trong khi đó các thói quen xấu thì từ có khuynh hướng là được bản năng hỗ trợ, hà hơi, tiếp sức, đồng hành, dẫn dắt, và nó tạo ra một cái liên minh rất là mạnh. Cho nên là sống với một những thói quen xấu đó thì cái nghiệp xấu rất là khó được điều trị. Do đó để chuyển hóa nghiệp này thì trong một số kinh Đức Phật nêu ra, thứ nhất là chúng ta cần phải thay đổi môi trường. Ví dụ như cái văn hóa nhậu nhẹt đã được một số người biện hộ cho rằng là không có nó đó là không có hợp đồng được. Đó là một cái biện hộ thôi. Bây giờ ta thử hình dung các tỷ phú, các triệu phú, các thương gia của nước Ấn Độ và Bhutan, Nepal khi làm ăn với các hợp đồng lớn đó, có bao giờ cần đến rượu và bia để ký hợp đồng đâu. Họ uống trà, rồi họ tâm sự, họ chia sẻ các quan điểm vân vân, vẫn dẫn đến các thành công. Do đó những biện hộ để nuôi cái thói quen đó, nó sẽ làm cho chúng ta không có nhu cầu nỗ lực để vượt qua. Những danh nhân Phật giáo khắp thế giới đó thì khắc phục được cái thói quen uống rượu rất dễ dàng nhờ thực tập. Anh Lê Phước Vũ đang ngồi với chúng ta đây là một người rất thành công về lĩnh vực đó, là một trong những doanh nhân thành đạt của Việt Nam, mẫu mực về ăn chay, không rượu bia, không thuốc lá, mà ai dám nói rằng là anh yếu sức đó, khỏe mạnh hồng hào đó. Các doanh nghiệp lớn ăn chay trường đó cũng như thế, rất thành công. Vấn đề ở chỗ là vì cái kiến thức chúng ta không có được soi sáng dưới góc độ khoa học đó, làm cho mình có cảm giác sợ hoặc lo rằng là nếu ăn chay mà hoặc là không có uống những cái loại rượu bia đây là không khỏe, không thành công trong giao dịch. Các ngộ nhận đó cần phải được thay đổi. Thoát mình ra khỏi một cái hoàn cảnh mà nơi cái cộng nghiệp xấu đó có mặt là một nhu cầu không thể thiếu. Ví dụ như là kẻ nát rượu mà cứ sống xung quanh các cái khu vực có làng nướng, có rượu bia thì làm sao hết được cái mùi nó thoảng qua bởi một con gió tác động thôi là bắt đầu chảy nước biến rồi, dịch vị tiết ra rồi, nếu có tiền cái là chạy lại chơi liền thôi. Vậy đó phải thay đổi cái môi trường. Mẹ của Mạnh Tử đã 3 lần về nhà chỉ vì cái mục đích muốn cho con mình được an toàn. Nhà ở chợ mặc dù rất rẻ nhưng mà cái không khí đó, cái lối sống đó không thể làm cho con mình trở thành một minh triết, nên về nhà đi. Đến một cái khu lao động nghèo, chửi bế, nhậu nhẹt, trộm cắp lại là mối đe dọa nhiều hơn. Bà lại về đi, đến một cái nơi có trường lớp, có dân trí thức, và cái cuộc tiếp xúc giữa các thiếu nhi ấy, nó có thể làm cho cái chất xúc tác này đó làm cho mỗi người đó có thể được tốt hơn. Thay đổi một môi trường sống là rất cần thiết. Nào, Kinh A Di Đà nêu ra nó như là một trong những 5 điều kiện để được giảng sanh Tây Phương, tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn đây tức là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh tốt cho mình và cho người. B, tìm các thiện tri thức, tức là những người đồng hành đóng vai trò hoặc vợ hoặc chồng hoặc cha hoặc mẹ hoặc con cái hoặc người thân hoặc bạn hữu hoặc là đàn anh đi trước hoặc là những người đi sau, có được những cái tri thức lành về đạo đức, tri thức về sự thực tập, tri thức thành công trong nghề nghiệp, tri thức sống tích cực, tri thức chuyển nghiệp, vân vân, hỗ trợ tích cực cho chúng ta. Và đừng có tự ái mặc cảm khi tiếp nhận những hỗ trợ chân chính này. Tha lực không phải là một điều xấu. Thế giới này hầu như là chúng ta phải lệ thuộc vào tha lực đến 80-90% à. Bất kỳ là ai, mái nhà là một tha lực để chúng ta an toàn khỏi nắng mưa trộm cướp. Cái bàn, cái ghế là tha lực để giúp cho chúng ta trong các công việc. Cơm, áo, mùng, mền, chứ gói là những tha lực. Cùng đi trên một con đường đó thì cái hỗ trợ của người đồng hành đó cũng là một tha lực. Vấn đề ở chỗ là sử dụng nó có đúng hay không, ở mức độ nào thì vừa. Đang khi mình khỏe mà ngồi trên xe lăn, đang khi hai chân mạnh mà đi bằng cái nạng, đang khi thở thoải mái, phổi mạnh mà phải dùng cái ống dưỡng khí là một sai lầm, tức là lạm dụng tha lực sai lầm. Vì đó có được những bạn hữu thiện tri thức đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một sự so sánh đối chiếu tích cực. Nếu trong hoàn cảnh tương tự anh ấy, chị ấy làm được, dẫn đến thành công, tại sao tôi không làm được như thế? Cái lối suy nghĩ này không phải là chèo cao tới đâu đâu, mà nó là một cái tư thế nhón chân và vối tay. Và theo đạo Phật đó, thì chúng ta cần phải có cái thái độ ứng xử đó. Nhón vào vối đó, nó làm cho mình đó là hướng tế, một cái tầm cao hơn trong phạm vi mà cái khả năng thực hiện đó có thể dẫn đến thành công. Không tự đánh lừa mình, nhưng mà không tự hạ thấp mình. Trẻ em tuổi từ 9 cho đến 14 là đang trong giai đoạn phát triển xương. Ngoài chế độ dinh dưỡng, chỗ uống sữa, ăn uống, nghỉ ngơi, thì cha mẹ nên hướng dẫn là kéo parafit, tập thể dục, nhón áp cơ thể mình vào trong vách tường thôi, nhón lên, hít thở và hai tay vót lên chút xíu nè. Cứ làm trong tư thế đó, sau thời gian là những cái khoảng sụn trong cái xương sườn đó nó sẽ được kích thích và nó năng nở lên. Chứ đừng bắt chước Maradona phải ghép mấy cái sụn giả vô để cao thêm một tấc, về sau này dễ bị ung thư xương lắm. Tức là mình phải nỗ lực để cao tự nhiên. Thì trong các hành động chuyển nghiệp về những cái thói hư tật xấu đó, chúng ta cũng cần phải nỗ lực nhón vào vế nhờ sự đồng hành của những người tốt. Tại trung tâm Promise Center, tức là trung tâm hứa hẹn, cách trung tâm của Hollywood, California khoảng chừng 50 cây số, thì các diễn viên điện ảnh bị nghiện ma túy đó thì thường vào đây điều trị. Danh tính của họ đã được giữ rất là kỹ bằng một cái hợp đồng có luật sư công chứng. Mỗi một tháng họ phải đóng từ 15.000 đô cho đến 30.000 đô để được hưởng các dịch vụ và hỗ trợ để vượt qua cái cơn nghiện. Thì cái trung tâm đó nó dựa vào cái cách chuyển nghiệp đó là tạo ra một cái môi trường thuận lợi, tách ly khỏi cái môi trường mà cái nghiệp cũ đó, khi có một chất xúc tác là có thể sống được. Và trong đây thì tất cả mọi người đều có ý thức tình nguyện để vượt qua, cho nên cái sự hỗ trợ đó nó sẽ làm cho họ dễ dàng được thành công. Từ lâu các ngôi chùa Phật giáo đã trở thành là cái trung tâm điều trị các cái chứng bệnh nghiện ngập. Chúng tôi có một người anh ruột thuộc về hàng tứ đồ tường, tự tử mấy lần sống lại. Và năm 94 đó thì chúng tôi mới tư vấn ra thường chiếu để tu. Thay vì là mình đi hủy bỏ cái cơ thể này, thì anh ta đã chọn một cái giải pháp nỗ lực cuối cùng. Nếu là không được thì tự tử tiếp. Thì khi ra thường chiếu thì cái môi trường không gian này quá tốt, đời sống ở đây nó quá chuẩn ấy. Và sáng mơ thì được học, chiều thì lao động. Suốt một ngày đấy, thì cái bộ não mình nó không có thời gian rảnh để nghĩ đến những cái thói quen cũ. Và ai tại đây cũng ngồi thì một lần là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên cái không gian đó, bạn đồng hành đó đã giúp cho cái người xấu đó đã chuyển hóa được nghiệp của mình. Sau 6 tháng anh ta đã không còn nghiện ma túy, không còn rượu bia, không còn thuốc lá, không còn hết. Và nay đã trở thành tu sĩ từ năm 94. Và bắt đầu thuyết pháp được, làm Phật sự thành công, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh giống như anh ta trước đây vậy. Và gần đây thì thầy ấy đã ra đến cả 10 quyển sách, trong đó có quyển quen thuộc nhất là Lột Xác. Tức là kể lại cái kinh nghiệm lột xác của bản thân mình, trở thành một con người hoàn toàn mới. Đó không phải là một cái trường hợp cá lẻ. Trên vũ trụ này đó, hàng triệu triệu người đã thành công như thế bằng những nỗ lực khôn ngoan, có phương pháp. Chứ còn không thấy rằng là mình đang là nạn nhân của cơn nghiện, dù là nghiện rượu, nghiện bia, nghiện thuốc lá, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi, nghiện ma túy, thì ta khó có thể thoát ra được lắm. Cái câu chuyện lúc đầu chúng tôi nêu ra, cậu em Út phát biểu một câu rất chí lý là: vì tôi có một người cha nghiện ngập, cho nên tôi muốn nỗ lực để cho con cháu tôi không bị rơi vào hoàn cảnh này. Đó là một sự quyết tâm. Quyết tâm đó nó sẽ làm cho chúng ta đó có thể từng bước vượt qua được các cái khó khăn lớn nhất mà sự chuyển nghiệp nó đòi hỏi. Phật giáo thì thường nói là quay đầu là bờ, nhưng mà đừng có nghĩ một cách thiển cận hãy quay đầu là thấy được bờ. Có nhiều lúc quay ta phải bơi đến cả vài chục cây số chưa thấy bờ, nếu như cái quá trình mà tạo nghiệp xấu của mình nó dài đến cả hàng ngàn cây số. Và cái động tác quay, cái sự bơi, nỗ lực bơi, phương pháp bơi đòi hỏi phải đúng thì cái sự hồi đầu mới thành công. Phải thấy rõ được như thế để chúng ta không nản chí trong nỗ lực hồi đầu. Có người đã chết chìm trong nỗ lực hồi đầu, có người đã bị dập bẻ do vì nỗ lực quá sức, có người về đến bờ đã chết, có người đó may mắn lắm mới được thành công. Và mình nên tin tưởng rằng là tôi sẽ là một trong những số người còn sống sót đó. Cái niềm tin này nó là một cái nguồn động lực giống như là cái bệ phóng của bơm nguyên tử, các tên lửa vậy đó, nó đẩy một cái là có thể hàng trăm cây số chỉ trong vòng có một vài phút. Thiếu cái đó là không thành công. Chuyển nghiệp thứ ba đó là nghiệp bản năng, tham sân si. Thời gian không còn nhiều cho nên chúng tôi chỉ nói về cái nghiệp tham ái thôi. Thì có lẽ là người tại gia thì ít khi được nghe về cái kỹ năng chuyển nghiệp tham ái của người tu. Trong kinh đó thì Đức Phật để lại rất nhiều các phương pháp mà việc áp dụng nó có bài bản, nó sẽ dẫn đến sự thành công. Cho nên người tu sĩ Phật giáo là không có đè nén và do đó không bị sống trong sự ức chế. Còn các tôn giáo khác đó thì thường là không có được giảng dạy bằng lời của các vị sáng lập tôn giáo, cho nên cái nỗ lực đó phải là nỗ lực cá nhân thôi. Có người thành công, có người không thành công. Theo Đức Phật đó thì để vượt qua cái nghiệp thân ái mà người tại gia có thể vướng phải thì chúng ta cần phải thực tập một số thao tác sau đây. Một là quán tình thân. Đức Phật thấy rất rõ rằng là khi mà mình xem người khác giới phái đó là có cùng quan hệ huyết thống, mặc dù trên thực tế ta và họ là khác họ hàng với nhau, thì cái nhu cầu mà nghĩ đến cái việc liên hệ ngoại tình trai hay ngoại tình mặn đối với cái người không phải là vợ chồng của mình á sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đang bị phạm tội loạn luân. Và để kỷ niệm đó trở thành là một hộ pháp bảo vệ mình á, thì Đức Phật khuyên quán tự thế này: đối với người nữ hoặc người nam khác giới phái, tuổi lớn hơn từ 20 trở đi ta xem như là cha mẹ ruột, 40 trở lên á xem như là ông nội bà nội ruột, ông ngoại bà ngoại ruột, 60 trở lên như ông cố bà cố ruột, nhỏ hơn 20 như là con trai con gái ruột, nhỏ hơn 40 như là cháu ruột, 60 như là chích ruột, 80 như là chắc ruột, lớn hơn vài tuổi như anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi như là em ruột. Thì cái quan niệm huyết thống này nó sẽ giúp cho chúng ta biết dừng cho nền tảng là hài lòng và biết đủ. Và Đức Phật nói là yếu tố tâm lý này nó rất quan trọng nha. Chứ nỗ lực quán tưởng không nó vẫn chưa phê đâu, phải biết hài lòng. Hài lòng chúng ta có thể đưa ra những cái điểm tích cực. Nếu đặt cái người mà mình thương không phải là vợ hoặc là chồng đó thì họ có thể có một số ưu điểm. Thứ nhất là mới cho nên hấp dẫn hơn. Thứ hai có thể trẻ đẹp hơn cho nên cái sức hút mạnh hơn. Thứ ba có thể là vui vẻ hơn, bởi vì cuộc tình mới bao giờ nó cũng vui hơn là cái vợ chồng đó đang trong giai đoạn là tình nghĩa. Những ưu thế đó đó nó sẽ làm cho chúng ta bị mờ mắt và là đi tới phía trước, rời tới những cái con đường mất cái tương lai. Cho nên ta phải hài lòng, và hài lòng đó nó được sự hỗ trợ của biết đủ rằng là vợ tôi, chồng tôi, nhưng mà tính ra đó mấy chục năm trong lúc nghèo nè, đã trung thành, đã cùng nâng đỡ, đã cùng thành công, đã cùng chia sẻ, các mặt con đó đâu cũng vào đấy hết. Không nên vì một cái niềm vui nho nhỏ này mà mình mất đi một cái gì đó quý giá hơn. Thì cái tâm lý hài lòng biết đủ này nó sẽ làm cho chúng ta hỗ trợ với cái quan niệm của quán về huyết thống. Hai, Đức Phật dạy là hạn chế cái việc giao lưu tiếp xúc với người khác giới khoái khi mà mình không có nhu cầu bởi công việc. Thì thường chúng ta tìm cái cơ hội để gặp nhau, tìm cơ hội để nói chuyện với nhau. Và ngày nay đó, cái phương tiện truyền thông nó làm cho chúng ta rất khó giữ chính mình. Nhắn tin qua email nè, nhắn tin trên các blog nè, nhắn tin qua điện thoại di động nè, nhắn tin qua các cái phương tiện truyền thông nè, nhắn tin qua các cái mạng đài rồi báo chí, nhiều lắm, tác động, tấn công, hấp dẫn. Trong khi về tới nhà bà vợ mình mới buồn thiểu, buồn thiêu, ông chồng của mình nó chẳng quan tâm gì tới mình, ổng lo chuyện của ổng không, thì những cái tình cảm đẹp ngon ngọt của người khác sẽ làm cho chúng ta chạnh lòng. Cái việc so sánh đó nó sẽ làm cho mình nghĩ rằng là thôi, lúc đầu tâm sự chai đâu ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà cái tâm tự sai khi phải lòng với nhau rồi đó, thì cái sự thay thế đó nó sẽ trở thành là tình yêu. Và cái ranh giới của cái thiện cảm dẫn đến tình yêu chỉ là một tơ tóc của nhận thức mà. Rất nguy hiểm, không nên liều mạng. Cho nên Đức Phật khuyên là hạn chế một cách tối đa những cái cơ hội về việc tiếp xúc nếu chúng ta không có cái công việc chung. Và khi đến cái công việc chung đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hai yếu tố tâm lý rất quan trọng để thực tập, là không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng của người đối tác. Tướng chung đó là vóc dáng hình hài theo quốc gia, ví dụ người Việt Nam là da vàng, mũi tẹt, thấp thấp, bé bé. Phương Tây thì da trắng, tóc vàng, mắt xanh, vân vân, mũi lỏ. Đó là tướng chung của một dân tộc, nó mang tính cách là dân tộc tính, liên hệ đến gen di truyền. Cái tướng chung đó nó không hấp dẫn nhiều, tuy nhiên nó vẫn là một cái điều kiện để chúng ta quan tâm về. Cái tướng riêng theo Đức Phật mới là nguy hiểm. Tướng riêng nó đã tạo ra gì? Cái đẹp lệ thuộc vào tầm nhìn của từng con người. Đối với người phương Tây mà hai chiếc răng khểnh của chị em phụ nữ là xấu, ta đi giải phẫu liền. Còn đối với Việt Nam, hai chiếc răng khểnh đó là có duyên. Mắt giống như là ướm lệ, tóc mượt mà, dáng đi yểu điệu, giọng nói nhõng nhẽo, đều là những thứ mà làm cho các ông chết mê chết mệt. Còn quý bà nào mà tinh thần tự lực quá cao, từ trong nhà cho đến ngoài phố làm răm rắp mọi thứ hết á, là lúc là chồng lại không có thương nhiều, tại vì không thấy bờ vai của chồng là điểm nương tựa. Cái tính tự lập đó đó làm cho mình vừa cực khổ mà vừa dễ mất chồng. Cho nên quý bà thành công cỡ nào thì thành công, nhưng mà về nhà đó là phải cố gắng làm mềm mỏng với chồng. Chứ còn ứng xử giống như giám đốc ở ngoài công ty, về nhà là ông chồng bị tự ái, trong khi ông tới chỗ khác á, dạ bẩm trình thưa, nước hương, nước hoa, áo thời trang, nụ cười, cảm ơn, bẩm xếp rồi không. Thì cái so sánh đó làm cho cái người mà muốn chung thủy cũng khó chung thủy lắm. Do đó phải khéo léo yếu tố tâm lý này. Do đó là hạn chế và giữ chánh niệm trong cái tư quan để chúng ta không đánh mất chính mình. Điều kế tiếp thì Đức Phật dạy cái sự thay đổi trực tiếp cái năng lượng tính dục đó, nó là một cái nguồn ám ảnh rất lớn đối với phần lớn con người. Nó vừa mang tính cách bản năng mà nó vừa mang tính cách là thúc đẩy. Do đó ta phải thay thế nó bằng cái năng lượng từ bi, chuyển cái đối tượng riêng tư trở thành một cái đối tượng rộng hơn đó, thì cái việc thực tập nó sẽ có thể được thành công. Để làm cái việc này đó thì thiền sư Thanh Từ đó rất có kinh nghiệm. Trong thiền viện Thường Chiếu và các thiền viện do thiền sư hướng dẫn đó, thì nếu quý vị để ý nha, sau 6 tháng mình tới thì cái quan cảnh đó được thay đổi. Không phải là thầy trụ trì không có lập trường về cái mỹ quan phong cảnh mà thay đổi hoài, bắt chúng phải làm, mà đó là cái cớ để cho tu sĩ không có thời gian rảnh để nghĩ những cái chuyện ngoài đời. Sáng mơ thì ngồi học trong lớp, chiều là phải làm, ai học chiều thì làm buổi sáng. Như vậy là thầy trụ trì sẽ phải điều phối, vì ra Thường Chiếu sẽ gặp Hòa Thượng Dược Quang điều phối công việc trực tiếp ngay hiện trường, chứ không phải là chỉ tay năm ngón đâu. Mưa tầm tã, Hòa Thượng phải đứng ngoài mưa mặc chiếc áo mưa, chúng phải mặc áo mưa mà làm. Công trình nào của Thường Chiếu và các hệ thống thiền viện này chủ trương đó là hoàn tất trong vòng 1 năm thôi, tại vì cái quan điểm đó đó. Cho nên là làm liên tục, làm hoài, làm đến trọn cuộc đời, hãy còn tu là còn làm, tu nào chết thì thôi. Đó là thay thế. Mỗi một cơ thể một ngày nó cần tiêu thụ khoảng vài trăm calorie và nạp vào vài trăm calorie. Ăn chay là một cái phương tiện tốt để chúng ta giảm bớt các cái dục tính, vì thực phẩm mặn nó tạo cái phản hóc môn tính dục, nó làm cho mình phải đòi hỏi nhiều và đòi hỏi nhiều đó mà lại không có chỗ tiêu thụ, nó dẫn đến đè nén, và đè nén ức chế dẫn đến nhiều cái hậu quả về luật pháp lắm. Do đó việc ăn chay là một phương tiện tốt để hỗ trợ. Rồi lao động tay chân, làm các phật sự suốt ngày bận rộn, tìm niềm vui trong bận rộn, phát tâm cho sự bận rộn, để phụng sự, để đóng góp, thì tự động á, cái năng lượng tính dục đó nó sẽ chuyển thành là hoạt dụng của lòng từ bi. Và nếu chúng ta sống thêm trí tuệ nữa thì trí tuệ này nó sẽ dẫn dắt từ bi, để cho từ bi không bị lạm dụng bởi cái cảm tính. Cái mũi lòng nho nhỏ bị ngộ nhận với từ bi rất là dễ dẫn đến cái sự thất bại trong các Phật sự, mà người tu không khéo thì sẽ bị ra đề về các phương diện dấn thân nhập thế này. Cho nên khi mà mình thực tập thói quen để chuyển hóa tham ái thì cần nhớ đến điều đó, để trong cái sự bức bách đó chúng ta biết cách để vượt qua và trải nghiệm tâm linh, ví dụ như là thiền quán, rồi niệm Phật, kinh hành, bái sám và những pháp môn chân chính mà đạo Phật dạy đó đều có khả năng chuyển hóa được tương tự hết, và nó tạo ra cái niềm vui cao cấp hơn. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra 5 cái cấp độ nhận thức hay là sự tiến hóa. Thấp nhất là tính dục, thứ hai đó là tình cảm, thứ ba là tưởng, thứ tư là tri thức, và thứ năm là trí tuệ. Người chứng đạo là đạt được cái mức độ thứ năm này, tức là sống với trí tuệ nhiều. Còn người hưởng thụ là phần lớn rơi vào cái cấp độ thấp nhất, đó là dục. Mà dục nó dẫn đến nhiều hậu quả lắm. Ai hưởng dục nhiều đó là tuổi thọ giảm. Vua chúa ngày xưa mặc dầu là ăn sung mặc sướng, cao lương mỹ vị, thuốc bổ gan, bổ thận, bổ đủ thứ hết mà vẫn chết yểu rồi. Là bởi vì không biết giữ mình trong cái việc hưởng thụ đó. Do đó phải thấy rõ được 5 tầm cấp. Như vậy là ngoài cái dục nó còn có cái tình. Chị phụ nữ thì nặng về tình. Ngoài cái tình nó còn có tưởng. Tưởng nó liên hệ đến sáng tác, sáng tạo, nghệ thuật, khoa học, các lĩnh vực tri thức, để giúp cho chúng ta đóng góp được nhiều hơn. Cái phần tri thức đúng đó, nó làm cho mình sống tốt. Và đỉnh cao nhất là trí tuệ. Cho nên là cái mức độ tiến hóa này đó, chúng ta phải thấy để thay thế bởi các niềm vui tích cực hơn. Thay vì mình có niềm vui với dục, là thay thế đó bằng niềm vui với tình. Thay vì mình vướng vào tình, thay thế niềm vui bằng tưởng. Thay vì vướng vào tưởng, thay thế niềm vui bằng trí. Thay vì bằng tri thì thay thế bằng trí. Cứ như thế tuần tự chúng ta thay thế, và mỗi một lần thay thế là chúng ta nâng cái trình độ của mình nó lên một cách cao hơn chút xíu, và kết quả là chúng ta sẽ thành công. Thì đó là một vài cái kỹ năng nhỏ mà Đức Phật đã dạy trong vấn đề chuyển hóa cái nghiệp tham ái. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều phương pháp khác, và mỗi người tùy theo hoàn cảnh, nghiệp lực riêng, nghiệp lực chung mà chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau riêng, và cái việc áp dụng chuyển nghiệp nó cũng phải được thực hiện riêng. Do đó chúng tôi rất kính mong tất cả quý thiền hữu tri thức là dầu mình đi theo pháp môn nào, đừng giới hạn mình trong việc đọc tụng các bài kinh thuộc pháp môn đó, mà nên mở rộng tầm nhìn mình ra bên đọc nhiều bài kinh hơn. Vì mỗi một bài kinh đó là một cái liệu thuốc tâm linh, có khả năng trị liệu về một cái chứng bệnh khổ đau nào đó. Đọc được nhiều bài kinh, ta có được nhiều kỹ năng ứng dụng hơn, và ta điều trị nó có kết quả hơn. Còn cái bài kinh mang tính pháp môn ta vẫn phải theo để nó tạo sự tập trung, nó tạo sự chuyên môn, nó tạo sự đào sâu. Còn cái việc mà mở rộng ra và cái việc hỗ trợ như vừa điêu trong trị liệu, nó còn giúp cho chúng ta có cái nhìn thoáng rộng về các pháp môn, làm cho mình là tránh khỏi được những cái cực đoan trong phê bình, chỉ trích, đánh giá, những cái mà mình không nắm vững lắm, mà vốn nó có thể dẫn đến nhiều sự đổ vỡ hàng ngày. Chân thành cảm ơn các anh chị.